Những nội dung của thẩm sát. Trạch pháp hay thẩm sát pháp là một trong những yếu tố chính, và sự tu tập trạch pháp này có thể dẫn chúng ta đến chỗ giải thoát khỏi mọi khổ đau. Đức Phật đã định nghĩa trạch pháp Dhammavikaya này như sự tìm kiếm, thẩm sát, xem xét kỹ lưỡng để có tuệ giác hay sự hiểu biết sâu sắc về những điều kiện bên trong tự thân, vân vân, và những điều kiện bên ngoài. Trạch pháp là một trong bảy giác chi hay bảy chi phần dẫn đến giác ngộ và thường được dịch là trạch pháp giác chi. Chữ Dhamma có hai cách dùng hoàn toàn rõ rệt, và vì thế sự thẩm sát về pháp hàm ý cả hai. Một là phân tích pháp, tức Dhamma. Pháp ở đây là những sự thật cơ bản của hiện hữu cũng như đã được Đức Phật giảng dạy. Và hai là phân tích các pháp, Dhammas, đó là tất cả pháp hay bất cứ hiện tượng gì xảy ra. Trạch pháp phải bao gồm luôn cả sự tư duy thận trọng, tức chánh tư duy, dẫn đến một sự hiểu biết thấu đáo về ít nhất là những giáo lý này: tứ thánh đế, tam tướng của hiện hữu và pháp duyên sanh, cũng như một số ý niệm về sự vận hành của nghiệp. Khi chúng ta nghiên cứu các pháp, tức Dhammas, chúng ta chủ yếu quan tâm tới sự xác quyết của chúng ta về bản chất cùng tột của ngũ uẩn, các hiện tượng tâm và vật lý, tức danh và sắc. Với sáu căn và sáu trần cảnh tương ứng của chúng, vốn là những căn bản của tất cả thức, xúc, thọ, tưởng và các hành. Khi chúng ta trạch pháp là chúng ta đang cố gắng thấu hiểu và nắm bắt ý nghĩa những lời dạy của Đức Phật. Những chân lý này là những gì Ngài đã tự mình khám phá, và do đó Ngài biết rõ chúng với sự chắc chắn hoàn toàn. Đối với chúng ta, nếu chỉ vì niềm tin mà chấp nhận những chân lý ấy thì sẽ không được nhiều lợi ích lắm. Trong bài pháp nổi tiếng Đức Phật thuyết cho những người dân Kalamas, Ngài nói: các người chớ để bị đánh lừa bởi lời đồn hay truyền thống, vân vân, cũng chớ để bị đánh lừa vì lòng kính trọng một bậc sa môn, người chủ trương như vậy. Nhưng này các Kalamas, khi nào các ngươi tự mình biết, những pháp này là không lợi ích, những pháp này là đáng khiển trách, vân vân, lúc đó các ngươi hãy vứt bỏ chúng, vân vân. Nhưng nếu bất cứ lúc nào các ngươi tự mình biết, những pháp này, vân vân, khi thực hành và thọ trì dẫn đến lợi ích và an lạc, thời này các Kalamas, các người hãy thọ trì những pháp ấy, an trú trong những pháp ấy. Và ở đây, Ngài cố ý nói rằng, các người dân Kalamas hãy đối xử với những lời dạy của Ngài giống như đối xử với những lời dạy của các vị thầy khác trên tinh thần này. Chúng ta phải tự mình khám phá những lời dạy của Đức Phật một cách thấu đáo, cẩn thận và hợp lý, bằng cách lấy tứ thánh đế, tam tướng và giáo lý duyên sinh bao gồm luôn nghiệp như những giả thuyết tạm thời cần phải được hiểu và chứng minh trước sự thỏa mãn của tâm chúng ta. Cho dù lần đầu tiên tiếp xúc với những ý tưởng này, có thể chúng ta không hiểu được rõ lắm, song chúng ta cũng không vì một mình lý do đó mà vứt bỏ chúng. Thái độ như thế sẽ cản trở và ngăn lại mọi tiến bộ của chúng ta trên đạo lộ. Suy cho cùng sẽ hoàn toàn hợp lý để cho rằng trên thế gian này có những người thông tuệ hơn chúng ta, và Đức Phật là một trong số những người ấy. Một khi chúng ta đã thực hành dù chỉ một ít trên đạo lộ và có được chút lợi ích nào đó từ việc thực hành này, chúng ta mới biết rằng Đức Phật quả thực thông tuệ hơn hẳn chúng ta, vì chính Ngài là người đầu tiên dạy phương tiện giải thoát này vậy. Vì thế, hãy sẵn lòng cởi mở tâm trí của mình để khám phá những gì Đức Phật dạy, cho dù mới đầu nó có vẻ khó hiểu đối với cách suy nghĩ hạn hẹp của chúng ta. Trên căn bản của sự hiểu biết đầy đủ những chân lý, sự hiểu biết có được bằng sự quân bình giữa tâm trí cởi mở và niềm tin, trí tuệ giải thoát chắc chắn sẽ tự động tăng trưởng. Một, tứ thánh đế. Phương tiện đầu tiên của Pháp, tức Dhamma, cần đề cập là tứ thánh đế. Khổ, nguồn gốc của khổ, sự diệt của khổ và con đường dẫn đến sự diệt của khổ. Giáo lý trung tâm của Đức Phật, bởi vì chính do không hiểu biết, không thể nhập tứ thánh đế mà chúng ta mãi trôi lăn, rong ruổi trên con đường dài vô tận của luân hồi. Samsara, trích Tương Ưng Kinh. Chúng ta phải xem xét cẩn thận bản chất của cuộc sống để tự mình xác định xem thực chất nó là hạnh phúc hay đau khổ, mãn nguyện hay bất toại nguyện, đầy niềm vui hay nỗi buồn. Bất luận những gì chúng ta nhìn vào, dù đó là thân hay tâm của chúng ta, hay đó là thế giới bên ngoài cũng vậy, nếu chúng ta chọc thủng được sự thực bề ngoài có vẻ như thật của nó, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng đau khổ dukkha nhiều hơn là hạnh phúc sukha. Bởi vì tất cả những kinh nghiệm và phương diện dường như thú vị của cuộc sống chắc chắn sẽ tàn phai và để lại đằng sau chúng cũng cái tình trạng bất toại nguyện cố hữu trước khi cái thoáng hạnh phúc phù du do dục lạc ấy tạo ra. Nếu chúng ta nghĩ về bản chất của thân xác chúng ta, rõ ràng nó phải trở nên già nua, bệnh hoạn và cuối cùng là chết. Và hầu như từ lúc sinh ra, chúng ta luôn thấy mình không lúc nào được ở trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo cả. Và từ lúc sinh ra, thân này lúc nào cũng ở trong một trận chiến xuống dốc vì cái chết là hệ quả tất yếu của cuộc sống. Nếu chúng ta ghi nhớ điều này trong tâm, làm sao chúng ta có thể nói được rằng có sự mãn nguyện hay hạnh phúc trường cửu trong cuộc sống? Đại sư Lê Đi đã diễn đạt ý đó trong cuốn Madhyanga Dipani, tức Bát Chánh Đạo tường giải như thế này. Từ lúc thụ thai, không có lấy một khoảnh khắc nào mà chúng ta không phải chịu sự hủy diệt. Khi sự hủy diệt thực sự, cái chết đến, chúng ta cảm thọ khổ đau trăm bề. Nếu chúng ta xem xét tâm của chúng ta sẽ thấy rằng hầu như lúc nào nó cũng ở trong một trạng thái không vui nào đó. Từ sự bất toại nguyện nhẹ nhàng qua trạng thái lo âu đến nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Rất hiếm khi chúng ta có được những khoảnh khắc vui tươi, nhưng rồi trước niềm vui ấy, chúng ta lại phản ứng bằng cách cố gắng bám giữ vào chúng. Và trạng thái khao khát muốn bám giữ đó cũng là khổ, dukkha. Nếu chúng ta nhìn vào thế giới bên ngoài thông qua các giác quan của chúng ta cũng nhận ra biết bao người đang trong tình trạng đau đớn với những chứng bệnh kinh sợ. Bao nhiêu hữu tình chúng sinh đang làm mồi cho nhau chỉ vì miếng cơm manh áo, vì mục đích tiêu khiển, vì quyền lực. Biết bao người đang chết trong cô quạnh và không ai giúp đỡ. Ngay chính lúc này, chúng ta chắc chắn rằng cái khổ, dukkha, đã chiếm ưu thế trong cuộc đời. Đức Phật khi tóm tắt tứ thánh đế thứ nhất, tức khổ thánh đế, đã nói: sanh là khổ, chết là khổ, sầu muộn là khổ, không được những gì mình mong muốn là khổ, tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. Trích Dika Nikaya 22. Chúng ta phải thẩm sát để thấy được vì sao mọi hiện hữu chỉ là khổ, và một cách để thực hiện điều này là ngẫm nghĩ đến những cảnh khổ mà Đức Phật đã thấy trước khi đạt đến sự giác ngộ. Những cảnh tượng đã khiến cho Ngài phải lìa bỏ gia đình để đi tìm sự giải thoát tối hậu khỏi mọi khổ đau. Chúng ta sẽ thành công nếu suy xét đến một người già, một người bệnh trầm kha và một xác chết. Tác ý đến những cảnh tượng như vậy sẽ dạy cho chúng ta rất nhiều điều về khổ cả bên trong lẫn bên ngoài. Để tìm ra lối thoát khỏi mọi khổ đau, chúng ta phải biết rõ về nhân sanh của nó. Và như Đức Phật đã thấy, tanya, tức chấp thủ, tham ái, khát vọng, dục vọng, v.v. là những nguyên nhân cơ bản của khổ, do ái sanh sầu ưu, do ái sanh sợ hãi. Từ tất cả các loại tham ái này mà bất hạnh xảy đến, từ sự mến chuộng, ưa thích, dính mắc, dục vọng, cũng như mặt trái của nó, sân hận, ác cảm, ác ý, khổ đau sanh, trích Dhammapada 216. Tham ái tự nó là khổ, và chắc chắn nó sẽ còn dẫn đến khổ hơn nữa trong đời này và các đời tương lai. Có nhận ra khổ này là sự thật như thế nào, chúng ta mới nhận ra sự cần thiết phải từ bỏ hoàn toàn mọi tham ái. Chúng ta phải xem xét những vận hành của tâm chúng ta một cách thấu đáo. Chúng ta phải quan sát để thấy là tâm chúng ta hầu như luôn luôn vướng vào một hình thức tham ái hay ước muốn nào đó, hoặc tích cực vươn ra để nắm lấy đối tượng, hoặc mặt kia thì cố gắng để đẩy một cái gì đó ra, dù đối tượng có là thô hay vi tế. Trong khi chúng ta thực sự khao khát một vật nào đó, có thể cái chúng ta khao khát chỉ là một món ăn của đời thường, hay cũng có thể là một ước muốn cao vời hơn, như được tái sanh trong cõi Phạm Thiên chẳng hạn. Là chúng ta đang ở trong tâm trạng bất toại nguyện, tức là chúng ta không cảm thấy thỏa mãn và khao khát để được thỏa mãn. Sự không thỏa mãn này, không cảm thấy đầy đủ này là khổ. Thế nhưng, nếu như chúng ta có đạt được mục đích chăng nữa, tham ái của chúng ta cũng không biến mất, mà thực ra nó lại được tăng cường thêm và kết quả là khổ thêm nữa. Được những gì mình muốn thường dẫn đến một đối tượng mới để chúng ta muốn nữa, hoặc để bổ khuyết cho đối tượng ban đầu, hoặc để tránh nhàm chán. Nhưng thỏa mãn được lòng tham không liên quan gì đến sự diệt trừ tiến trình tâm cơ bản của tham ái. Thực tế, khi chúng ta được cái mình muốn, thì đó chẳng qua chỉ là tiếp thêm nhiên liệu vào ngọn lửa đang cháy của nó mà thôi. Còn nếu điều chúng ta mong muốn không thể đạt được, thời sẽ dẫn đến một hình thức nhói đau hơn của khổ, đó là bực bội, thất vọng. Và nếu chúng ta xem xét những cảm giác kết hợp với hình thức tiêu cực của tham ái như sân hận, ác cảm, vân vân, rõ ràng chúng ta sẽ thấy chúng luôn luôn là khổ, dukkha. Như vậy, chúng ta có thể tự xác định được tham ái gây ra mọi khổ đau cho chúng ta trong đời này như thế nào. Tham ái cũng còn là nguyên nhân của tái sanh, và một khi đã có sự sống mới thì toàn bộ chuỗi khổ tự động diễn ra, và cuối cùng cái chết là chuyện không thể tránh được. Hầu hết chúng ta không thể tự mình hiểu được hiện tượng tái sanh trực tiếp như Đức Phật đã hiểu, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ thấy được tính hợp lý trong hiện tượng ấy. Tất cả các loại tham ái, nếu nhìn vào đó một cách cẩn thận, thì hóa ra chỉ là những hình thức hay sự thể hiện khác nhau của khát vọng ngủ ngầm, muốn được hiện hữu không ngừng của chúng ta mà thôi. Sức mạnh lớn lao của lực thúc đẩy sự sống này không chỉ biến mất vào lúc chết, mà chúng còn thôi thúc đi tìm sự hiện hữu mới, Bhava Sankaras, trở thành nhân của sự tái sanh trong một nơi thích hợp. Phần lớn những lực này trong hữu tình chúng sinh là bất thiện, vì thế khi họ chết và sự sống tiếp tục mang lấy một hình thức mới. Nó thường là trong những cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, v.v. Do đó, chúng ta có thể thấy tham ái tanya tạo ra một sự sống mới cùng với tất cả khổ đau đi kèm với nó như thế nào. Thấy được bao nhiêu khổ đau mà con người phải kinh qua, chung quy cũng là vì tham ái, chắc chắn sẽ là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy chúng ta nghĩ ra cách làm thế nào để diệt trừ tham ái này. Thánh Đế thứ ba nói rằng, có sự diệt khổ, và khổ sẽ và chắc chắn phải diệt khi nhân tức tham ái được diệt trừ. Đối với người hoàn toàn thoát khỏi tham ái, không còn sầu ưu, thì sợ hãi do đâu mà có. Bất cứ hiện tượng nào phát sanh do nhân duyên đều phải diệt khi các nhân duyên ấy ngưng hoạt động. Vì thế, nếu chúng ta trầm tư về điều này, chúng ta phải kết luận rằng nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là phải làm sao bứng gốc được mọi khuynh hướng dẫn đến tham ái và từ bỏ được mọi khao khát cũng như sân hận của chúng ta đối với các đối tượng tương ưng của chúng nếu chúng ta muốn giải thoát khỏi khổ. Để dứt khoát buông bỏ được mọi thứ từ trạng thái tâm hay sự kinh nghiệm trên bất kỳ cảnh giới hiện hữu nào, chúng ta phải thấy rằng tuyệt đối không có gì đáng để chấp thủ. Đây là trí tuệ cần phải được tu tập bằng cách thẩm sát tất cả những hiện tượng ấy. Tuệ giác đạt được nhất thiết sẽ diệt trừ hết mọi khao khát và khổ đau. Bát Thánh Đạo là phương tiện hay con đường mà Đức Phật đưa ra để có được trí tuệ giải thoát này. Chính nhờ hiểu rõ và tuân theo những bước đi của đạo lộ mà chúng ta có được khả năng nhìn đúng sự thật rằng không có gì đáng để khao khát cả. Khi tuệ giác trở nên thâm sâu hơn qua những cấp độ tư duy trên đề mục tham ái, tanya sẽ suy giảm và cuối cùng thì biến mất. Và như thế, chúng ta đã tự giải thoát mình ra khỏi mọi khổ đau. Đạo lộ được chia thành 3 phần: giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Nhờ việc thực hành giới, chúng ta có thể phát triển định, và nhờ thực hành định, chúng ta phát triển trí tuệ. Thực sự ra, 8 bước của đạo lộ phải được tu tập cùng nhau ở bất kỳ thời điểm thích hợp nào, khi chúng hỗ tương cho nhau trong từng giai đoạn, chứ không nối tiếp hết bước này đến bước khác. Để có một sự luận bàn chi tiết hơn về đạo lộ, vui lòng xem phần cuối của bài viết này. Có một tỷ dụ nổi tiếng mô tả những vai trò riêng của giới, định và tuệ. Và nếu chúng ta xem xét ví dụ ấy một cách cẩn thận, chúng ta sẽ hiểu được là tại sao chúng ta phải tiến bước để diệt trừ tham ái. Một người đang khát, đến bên một hồ nước phủ đầy rong rêu và muốn uống nước trong hồ đó. Nếu anh ta dùng tay gạt đám rong rêu ra và nhanh chóng hớp một hai hụm giữa đám rong rêu ấy, thì việc làm đó cũng giống như thực hành giới, sila, chế ngự những thân hành và khẩu hành thô bằng phương tiện rất tạm thời. Nếu anh ta bằng cách nào đó rào được một vùng nhỏ trong hồ để giữ cho đám rong rêu ở bên ngoài hàng rào, việc làm này giống như thực hành thiền định. Ở đây ngay cả những tư duy bất thiện cũng biến mất trong một thời gian, nhưng chúng chỉ bị đè nén và vẫn có thể xuất hiện trở lại nếu như hàng rào ấy bị thủng. Song, nếu người ấy nhổ tiệt gốc mọi cọng rong trong hồ để cho nước thực sự trong sạch và uống được, việc làm này giống như thực hành tuệ. Thực sự chỉ có bằng trí tuệ, bằng việc thường xuyên thấy các pháp đúng như chúng thực sự là vô thường, khổ và vô ngã mà những khuynh hướng ngủ ngầm của tham ái mới bị bứng gốc hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại được nữa. Nhờ thẩm sát cẩn thận các hiện tượng thân và tâm như vậy, chúng ta có thể hiểu được Tứ Thánh Đế, Bát Thánh Đạo hoạt động như thế nào. Chúng ta mới có thể hiểu được nếu chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định được tu tập và làm cho sung mãn sẽ đưa đến đoạn tận tham, đoạn tận sân và đoạn tận si ra sao. Sau khi đã thẩm sát một cách chu đáo, đã tuệ tri và thể nhập Tứ Thánh Đế này, cuối cùng chúng ta chắc chắn sẽ chấm dứt được cuộc lang thang vô định của chúng ta trong luân hồi và đoạn tận mọi khổ đau.